Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về ý nghĩa chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha, sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do thánh ngộ học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đứng trước các thử thách, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội cải tổ. Hôm thứ Năm vừa qua, trong một sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Tổng giám mục Milano Bắc Ý, nhân dịp kỷ niệm 400 năm tôn phong hiển thánh cho Thánh Carolo Borromeo, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội công giáo thanh luyện và cải tổ để đương đầu với những tai tiếng về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết, ngay cả ngày nay, những thử thách và đau khổ không thiếu đối với cộng đồng giáo hội. Giáo hội cần thanh luyện và cải tổ. Đức Thánh Cha nhắc lại gương của Thánh Carolo Borromeo, là người đã đề ra một cuộc cải tổ sâu rộng trong giáo hội, khởi sự từ chính cuộc sống của Ngài. Thánh nhân đã sống một cách anh hùng, những nhân đức của tin mừng là nghèo khó, khiêm nhường và khiết tịnh. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục và phó tế, hãy biến cuộc sống thành một con đường thánh thiện can đảm, và đừng sợ say mê tình yêu không ngừng đối với Chúa Giêsu Kitô, là đấng mà Thánh Carolo Borromeo đã sẵn sàng quên mình và từ bỏ mọi sự cho. Đức Thánh Cha cầu mong các linh mục và phó tế có một đức tin trong sáng và một cuộc sống đơn giản và trong sạch. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi các đức giám mục trên toàn thế giới đề cao cảnh giác trước các lệch lạc của tổ chức Opus Angelorum, công trình các thiên thần. Hôm thứ Năm vừa qua, trong một lá thư luân lưu gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo về những lệch lạc của hội Opus Angelorum. Opus Angelorum là một phong trào tông đồ phát sinh tại Áo vào giữa thế kỷ 20. Với một lá thư gửi cho hội vào năm 1982 và một sắc lệnh ban hành năm 1992, Tòa Thánh đã cảnh cáo hội này về một số lệch lạc của hội và kêu gọi các thành viên của hội hãy tuân thủ giáo lý của giáo hội, chứ không dựa vào những điều được gọi là mạc khải tư của người sáng lập hội là bà Gabriele Vitalich, cũng như không dạy dỗ, quảng bá hay sử dụng những lý thuyết bắt nguồn từ những mạc khải tư này. Trong lá thư mang chữ ký của Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ khẳng định rằng một số thành viên của hội Opus Angelorum, kể cả các linh mục, có những hoạt động gây xáo trộn cho cộng đồng giáo hội. Lá thư của Bộ Giáo lý Đức tin cho các giám mục trên toàn thế giới viết rằng, trong những năm gần đây, một số thành viên của hội Opus Angelorum đã không chấp nhận các chuẩn tắc được giáo hội đề ra và muốn tái lập điều mà họ cho là hội Opus Angelorum thực sự, nghĩa là chuyên xưng và thực hành những điều hoàn toàn đi ngược lại với các tài liệu của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin kêu gọi các đức giám mục hãy đề cao cảnh giác, bởi vì hội này hoạt động một cách kín đáo như thể đang hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Với không đầy 150 thành viên, trong số này có khoảng 80 linh mục, hội Opus Angelorum hiện đang có mặt tại Âu Châu, Á Châu và Mỹ Châu. Tin Madrid. Tòa Thánh khẳng định luôn có mối quan hệ đúng đắn với chính phủ Tây Ban Nha. Hôm thứ Năm vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, tuyên bố rằng, Tòa Thánh luôn có một quan hệ đúng đắn với chính phủ Tây Ban Nha, mặc dù chính phủ này đã hợp pháp hóa việc phá thai và hôn phối của những người đồng tính. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo El País phát hành tại Tây Ban Nha, cha Lombardi nói rằng Tòa Thánh luôn có một quan hệ đúng đắn với chính phủ Tây Ban Nha khi bày tỏ quan ngại về những lập trường khác nhau liên quan đến một số vấn đề nền tảng như bảo vệ sự sống và gia đình hay tự do tôn giáo. Theo pháp ngôn viên của Tòa Thánh, trong mối quan hệ này, Tòa Thánh và chính phủ Tây Ban Nha đều chia sẻ những quan tâm chung như hoạt động cho hòa bình, vùng Trung Đông và một số lĩnh vực khác như tình hình tại Cuba. Cha Lombardi khẳng định, Đức Thánh Cha yêu mến Tây Ban Nha cũng như các nước khác tại Âu Châu và trên toàn thế giới. Cha nhìn nhận rằng tách lìa khỏi những cội rễ Kitô là một điều tiêu cực. Tuy nhiên, theo cha, đây không chỉ là những thách đố riêng của Tây Ban Nha. Pháp, Trung Âu và ngay cả Ý cũng gặp những thách đố tương tự. Tây Ban Nha là một quốc gia có truyền thống Kitô giáo lâu đời, nhưng kể từ 5 năm nay, chính phủ thuộc đảng xã hội do Thủ tướng José Luis Zapatero lãnh đạo đã đưa ra những cải tổ xã hội bị Tòa Thánh mạnh mẽ lên án. Năm 2005, Tây Ban Nha là nước thứ ba tại Âu Châu sau Hà Lan và Bỉ, đã hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính. Ngoài ra, vào tháng 2 vừa qua, quốc hội nước này cũng đã thông qua dự luật cho phép phá thai một cách rộng rãi hơn. Tòa Thánh gọi đây là một hành động ngu xuẩn. Chính trong bối cảnh này mà ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 11, Đức Thánh Cha đến viếng thăm Santiago de Compostela, nhân dịp năm Thánh Jacobi. Sau đó, ngài đến Barcelona để thánh hiến vương cung thánh đường Sagrada Familia, thánh gia, cũng như đặt viên đá đầu tiên xây dựng một trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật về tâm trí. Tin Paris. Các thứ chí mục Pháp đề cập đến cuộc khủng hoảng mà nước này đang trải qua. Sáng thứ Năm vừa qua, trong bài diễn văn khai mạc hội nghị các đức giám mục Pháp tại Lộ Đức, Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, kim chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp đã than phiền về cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ việc phong tỏa cuộc đối thoại xã hội về việc cải tổ chế độ hưu bổng. Đức Hồng Y chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp nói rằng, bổn phận của các đức giám mục không phải là tìm kiếm những giải pháp chính trị và kỹ thuật cho những vấn đề được nêu lên về cuộc cải tổ chế độ hưu bổng. Tuy nhiên, theo ngài, các đức giám mục có thể đưa ra một vài suy tư về những hệ lụy và các cuộc tranh luận xoay quanh cuộc sống xã hội. Theo Đức Hồng Y, Tổng giám mục thủ đô Paris, cuộc tranh luận mới đây cũng đặt ra những vấn đề liên quan đến sự bình đẳng xã hội và báo trước về tương lai. Ngài nhấn mạnh đến tình liên đới giữa các thế hệ và sự chia sẻ. Ngoài ra, trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y Vantois cũng đề cập đến một số vấn đề riêng của giáo hội công giáo như tương lai các giáo xứ, những thể thức mới để lưu truyền đức tin, việc chuẩn bị đại hội thế giới giới trẻ tại Tây Ban Nha, và nhất là tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông sau cuộc thảm sát các tín hữu tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad. Cuối cùng, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp cũng nói đến sự thành công của cuốn phim có tựa đề Những con người và những thần linh, nói về cuộc sống của các đan sĩ tại Tiberim, Algeria. Ngài nói rằng, cảm ơn Chúa, xã hội tục hóa của chúng ta chưa hoàn toàn miễn nhiễm đối với những quan tâm về hiện sinh và tinh thần. Tin Geneva. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên án các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq. Hôm thứ Năm vừa qua, bà Navi Pillay, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã lên án các cuộc tấn công mới đây nhắm vào các cộng đồng Kitô tại Iraq. Trong một thông cáo, bà Pillay ghi nhận rằng các cuộc đánh bom cố ý nhắm vào các nơi thờ phượng và những vụ tấn công này có tính cách tôn giáo. Chiều thứ Ba vừa qua, hàng chục chiếc xe cày bom đã phát nổ, khiến cho 64 người thiệt mạng và 360 người bị thương trong những khu phố có đông người Hồi giáo Shia sinh sống tại Baghdad. Bà cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Iraq hãy gia tăng việc bảo vệ các công dân để ngăn chặn các cuộc tấn công có tính cách tôn giáo trong xứ sở này. Hôm thứ Năm vừa qua, một số vị hữu trách của Kitô giáo và Hồi giáo đã gặp nhau tại trung tâm đại kết ở Geneva, trụ sở của Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, để cho công bố một tuyên ngôn chung lên án các cuộc tấn công mới đây tại Iraq. Trong tuyên ngôn, các nhà lãnh đạo tôn giáo lên án tất cả mọi hành vi bạo động nhắm vào các nơi thờ phượng và những linh địa khác. Các vị kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nhất là chính phủ Iraq hãy chấm dứt mọi cuộc tấn công khủng bố và xúc phạm đến các linh địa của Kitô giáo và Hồi giáo. Ngoài ra cũng hôm thứ Năm vừa qua, Thủ tướng Pháp, ông Bernard Kouchner, loan báo rằng ông sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về các cuộc bạo động đang xảy ra tại Iraq. Ông cũng đã viết thư cho Đức Thượng Phụ Babylon của Giáo hội Kandy tại Iraq để bày tỏ tình liên đới của Pháp đối với các tín hữu Kitô Iraq. Hiện nay, nhiều tín hữu Kitô Iraq đang hoảng sợ. Nhiều người đang tìm cách ra đi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, cha Vincent Van Bossel, bề trên dòng chú cứu thế tại Iraq, cho biết, nhiều gia đình Kitô hợp nhau để tìm cách ra đi. Cha cũng cho biết, nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo đã tham dự lễ an táng các nạn nhân vụ thảm sát trong nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria và yêu cầu chính phủ Iraq hãy bảo vệ các tín hữu Kitô. Tin New York. Tòa Thánh tái khẳng định lập trường về giải pháp hai quốc gia cho cuộc xung đột Israel và Palestine. Trong một bài phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm 3 tháng 11 vừa qua, quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức cha Francis Sulicat nhắc lại rằng, Tòa Thánh ủng hộ giải pháp hai quốc gia để giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Lên tiếng trong khóa họp của Liên Hiệp Quốc về công tác cứu trợ cho người tị nạn Palestine tại Cận Đông, Đức Tổng giám mục Sulicat kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy cam kết với những nghị quyết đã được đưa ra và thúc đẩy một cuộc đối thoại thực sự để mang lại ổn định và hòa bình cho thánh địa. Tin Beirut, Liban. Các Đức giám mục Maronit Liban kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tránh ngôn ngữ thách thức và loại trừ người khác. Lời kêu gọi trên đây đã được đưa ra sau phiên họp hàng tháng của các Đức giám mục Maronit Liban dưới sự chủ tọa của Đức Thượng Phụ Nasrallah Speier tại Tòa Thượng Phụ Kerke hôm 3 tháng 11 vừa qua. Các Đức giám mục Liban đã đưa ra lời kêu gọi này vào giữa lúc tình hình chính trị tại nước này ngày càng trở nên căng thẳng, sau khi phong trào Hezbollah tuyên bố tẩy chay phiên tòa đặc biệt do Liên Hiệp Quốc thành lập để xét xử vụ mưu sát cựu Thủ tướng Rafik Hariri hồi năm 2005. Các quan sát viên quốc tế cho rằng tình hình Liban có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hiện nay, không ai biết được kết quả phiên họp giữa các đại sứ các nước Ả Rập Saudi, Syria và Iran là ba nước đang ủng hộ các phe đối lập tại Liban. Trong một thông cáo báo chí, các Đức giám mục Maronit Liban nhắc lại những đề nghị được đưa ra tại Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông hồi tháng trước liên quan đến các sinh hoạt nội bộ của các cộng đồng tín hữu, đồng thời cũng bày tỏ quan ngại về tình hình đất nước hiện nay. Các ngài nói đến một chiến dịch khủng bố chống lại người Liban xuyên qua lời kêu gọi tẩy chay tòa án đặc nhiệm về Liban và cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc về vụ mưu sát Thủ tướng Hariri. Căng thẳng ngày càng gia tăng giữa phe Hezbollah là phe tẩy chay tòa án đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc và đương kim Thủ tướng Liban, ông Saad Hariri. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, nhân dịp năm Thánh Giacobbe. Ngày mai, Ngài sẽ đến Barcelona để thánh hiến vương cung thánh đường Sagrada Familia và làm phép viên đá đầu tiên xây dựng một trung tâm dành cho các trẻ em khuyết tật về tâm trí. Chuyến viếng thăm hoàn toàn mang tính cách mục vụ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, Đức ông Senso Moga Irujubinta, người Tây Ban Nha, hiện đang là phụ tá thư ký tại Bộ Giáo sĩ, nói rằng Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha lần này là để nhắc lại tình yêu của Thiên Chúa và kêu gọi sám hối. Về tầm quan trọng của việc thánh hiến vương cung thánh đường Sagrada Familia, Đức ông Irujubinta nói rằng Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh phụng vụ phải được cử hành một cách trang trọng, để vừa ngợi khen Thiên Chúa vừa truyền đạt giáo lý. Theo Đức ông phụ tá thư ký của Bộ Giáo sĩ, kiến trúc sư Antonio Gaudi, tác giả của công trình bị bỏ dở này, là một người tự học. Ông chưa từng theo học tại một chủng viện hay một trung tâm đào tạo nào. Sở dĩ ông có được nhiều kiến thức về đời sống Kitô là nhờ tham dự phụng vụ, nhất là thánh lễ mỗi ngày. Tất cả mọi biểu tượng và ý nghĩa của phụng vụ đều được in đậm trong lối kiến trúc của vương cung thánh đường Sagrada Familia. Thế kỷ 19 là một thế kỷ rất thánh thiện đối với miền Catalonia. Theo Đức ông Irujubinta, điều này đã có ảnh hưởng lớn đối với kiến trúc sư Gaudí. Một trong những người đã có ảnh hưởng lớn đối với kiến trúc sư này là Thánh George Manzanet, người được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong hiển thánh. Thánh nhân là một trong những người đã đi tiên phong trong việc xây cất vương cung thánh đường Sagrada Familia. Thánh nhân là người đã sáng lập dòng con cái thánh gia Chúa Giêsu. Gia đình là chủ đề liên kết các thành viên của dòng này, bởi vì họ tìm thấy nơi gia đình những cội rễ Kitô và cảm thấy được thúc đẩy để tái rao giảng tin mừng. Chính từ đó mà nảy sinh sáng kiến xây cất vương cung thánh đường. Cuộc sống của kiến trúc sư Gaudí cũng chính là cuộc sống của thánh gia. Vương cung thánh đường thánh gia không phải là một công trình ngẫu nhiên, mà là một đáp ứng với sự tái sinh sự thánh thiện tại miền Catalonia. Đức ông Irujubinta nói rằng, đối với Đức Thánh Cha, trong những thành phố lớn của nền văn minh bị tục hóa ngày nay, cần phải dành cho các thánh đường một không gian thông thoáng. Các ngôi nhà thờ chính tòa không chỉ là công trình của thời Trung Cổ, mà cũng thuộc về thời đại ngày nay. Nhiều người cho rằng, ngày xưa Tây Ban Nha rất đạo đức, ngày nay nước này càng tỏ ra vô thần. Nhưng theo Đức ông phụ tá thư ký Bộ Giáo sĩ, điều này không đúng. Tuyệt đại đa số dân chúng nước này vẫn tự nhận là Công giáo. Chỉ có một thiểu số không nhận mình là Công giáo mà thôi. Thật ra, điều này cũng đúng cho những nước khác tại Tây Phương. Nhiều người sống như thể không có Thiên Chúa. Đây là một lối sống do những tiến bộ vật chất mang lại. Người ta thích một cuộc sống dễ dãi. Ngày Chủ nhật hay cuối tuần, người ta tìm cách ra khỏi thành phố để hít thở không khí mà không còn đến nhà thờ nữa. Một số những khó khăn trong cuộc sống xã hội cũng khiến cho nhiều người không muốn nuôi dạy con cái thành người tín hữu Kitô. Trẻ con học đủ thứ và chơi đủ môn thể thao, nhưng thường không chịu học giáo lý. Ngoài ra, còn có vấn đề sinh suất ngày càng giảm nữa. Những yếu tố này đương nhiên ảnh hưởng đến đời sống đức tin. Về cuộc hành hương của Đức Thánh Cha đến đền thánh Giacobbe tại Santiago de Compostela, Đức ông Irujubinta giải thích rằng Đức Thánh Cha muốn lợi dụng năm thánh Giacobbe để viếng mộ thánh nhân và nhắc nhở Âu Châu phải tìm lại những cội rễ Kitô của mình. Âu Châu đã từng là một lục địa Kitô. Lục địa này đã mang văn minh, văn hóa và tôn giáo của mình đến khắp thế giới. Nhưng kể từ thời đại ánh sáng, tức thời đại tìm cách áp đặt lý trí như nguyên tắc chỉ đạo duy nhất của nhân loại, ý thức về Thiên Chúa đã bị lu mờ, và nền văn hóa Tây Phương bắt đầu xem Thiên Chúa như một kẻ thù, chống lại sự tự trị của con người. Cứ như thế, con người không thể đạt được nhân cách của nó trước mặt Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto không ngừng nhấn mạnh điều ngược lại. Theo Ngài, chỉ trong Thiên Chúa mà con người phải xem như một người bạn, con người mới có thể trở nên sung mãn. Trái lại, không có Thiên Chúa, con người sẽ trở nên nghèo nàn. Vào thời Trung Cổ, các khối nhân đã lên đường hành hương để tìm lại ơn Chúa. Họ là những người luôn có Chúa trong họ. Muốn đến gần Chúa là một điều mà không biết Ngài hay chối bỏ sự hiện hữu của Ngài lại là một điều khác. Ai có Chúa trong mình thì dù cho họ có sa ngã, cũng có thể tìm được ơn thứ tha. Vấn đề phát sinh là khi con người không còn có Chúa. Đức Thánh Cha muốn rằng Âu Châu và thế giới cần phải tìm gặp lại Chúa như một người bạn, đứng mang lại ý nghĩa và sự sung mãn cho con người.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phát biểu của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong dịp họp Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu năm 1998. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã phát biểu như sau. Trọng kính Đức Thánh Cha, kính thưa quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Bài phát biểu của tôi quy về hai điểm suy tư chính. Thứ nhất, những nhân quyền. Thứ hai, sự dấn thân của giáo hội. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu trình bày về hai vấn đề này, nơi hai số 22 và 51. Tôi phát biểu nơi đây với tư cách như là một vị giám mục đã bị cầm tù trước đây. Năm 1998 này, các dân tộc mừng kỷ niệm 50 năm công bố nhân quyền, mà giá trị của hiến chương đã được nhấn mạnh trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngài Quốc tế Hòa Bình. Đức Thánh Cha nhắc lại cho tất cả chúng ta, hãy thực hiện một cuộc khảo sát tỉ mỉ và chính xác về những chủ đề phức tạp có liên hệ đến hoàn cảnh về nhân quyền trong đại lục mênh mông Á Châu có nhiều đa biệt, và đồng thời hãy nêu chỉ một cách hợp lý cho biết sự đóng góp đặc biệt của giáo hội vào việc cổ võ và phát triển những nhân quyền phải là như thế nào. Thượng Hội đồng Giám mục này, cuộc họp quan trọng cho tương lai của công cuộc rao giảng phúc âm tại Á Châu, muốn viết lên một trang mới trong lịch sử. Nhưng để viết thì cần phải tuân theo những quy luật của văn phạm và có một chữ viết. Chúng ta sẽ tìm gặp văn phạm và những vần để viết ở đâu đây? Trong bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha đã nêu ra một nguyên tắc căn bản với những lời như sau. Luật luân lý phổ quát được viết vào con tim con người, một cách nào đó là văn phạm giúp cho thế giới có thể đề cập đến vấn đề về tương lai của mình. Và mới đây, ngày 3 tháng 4 năm 1998, Đức Thánh Cha đã chỉ cho chúng ta biết rằng thập giá là chữ đầu tiên của bộ chữ viết của Thiên Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu giúp cho chúng ta giải thích những thực tại phức tạp của cuộc sống chúng ta tại Á Châu. Ở đâu con người sống trong nghèo cùng, bị khai thác, đàn áp? Ở đâu nạn dâm ô, nạn du lịch phái tính, nạn khai thác người nữ, người trẻ và các trẻ em được tổ chức? Ở đâu những trẻ vị thành niên bị đưa vào trong những toán người võ trang? Ở đâu các dân nước phải đau khổ vì những nợ nần nước ngoài? Ở đâu nạn buôn bán vũ khí tiếp tục được phát triển? Thì ở đó, Chúa Giêsu bị xúc phạm một lần nữa nơi thân xác và trong tâm hồn của Ngài. Ở đâu có nạn tham nhũng xã hội và chính trị, nạn kỳ thị đối với những người di dân, đối với những nhóm thiểu số? Ở đâu có những điều kiện làm việc vô nhân? Ở đâu đất đai bị chiếm lấy một cách bất công? Ở đâu những tài nguyên thiên nhiên bị biến mất vì sự tàn phá vô tâm? Tắt một lời, theo câu ngạn ngữ bình dân tại Á Châu, ở đâu cá lớn nuốt cá bé, thì ở đó Chúa Giêsu bị đóng đinh và bỏ rơi. Ở đâu người ta chối bỏ quyền căn bản của sự tự do tôn giáo? Ở đâu có thật nhiều giới hạn được áp đặt lên trên sinh hoạt tôn giáo, thì ở đó Chúa Giêsu còn bị đóng đinh và bỏ rơi trong những anh chị em chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng tôi không quên anh chị em đâu. Điểm thứ hai, sự đóng góp của giáo hội thay đổi tùy theo những hoàn cảnh cụ thể và những cơ cấu hiện có trong một xã hội nhất định. Cách chung, sự dấn thân của giáo hội gồm có việc tố cáo những bất công, sự nâng đỡ dành cho những nạn nhân, sự liên kết với tất cả mọi người thiện chí, và một suy tư đức tin về công việc mục vụ. Thứ hai, việc bênh vực những nhân quyền đòi hỏi một sự dấn thân kiên trì. Từ 30 năm qua, mỗi năm trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế Hòa bình, các vị giáo hoàng Phaolô đệ lục và Gioan Phaolô đệ nhị đã cho chúng ta thấy chứng tá của những người bênh vực không biết mệt mỏi của nhân quyền trong những chủ đề khác nhau, cổ võ sự công bằng, hòa bình và nhân quyền. Thứ ba, chúng tôi cảm phục các hội đồng giám mục tại Á Châu đã can đảm bênh vực cho sự công bằng trong những lúc quan trọng sống chết của dân chúng tại đất nước họ, như tại Nam Hàn, Phi Luật Tân và Nam Dương. Thứ tư, chúng tôi đánh giá cao việc giáo dục thường xuyên cho dân chúng để cổ võ cho những nhân quyền trong học thuyết xã hội của giáo hội được phổ biến qua đài phát thanh Vatican và một cách đặc biệt qua đài phát thanh Chân lý Á Châu mỗi ngày bằng các thứ tiếng Á Châu. Thứ năm, chúng tôi khuyến khích thành lập những ủy ban công lý và hòa bình, cống hiến cho các giáo hội địa phương khả năng giải thích phúc âm của tình thương bác ái trong hoàn cảnh khó khăn trên bệnh viện tôn giáo và văn hóa của Á Châu. Thứ sáu, một đại triết gia của Á Châu thời cổ đã nói như sau: để cứu em dâu bị chìm xuống nước, thì chỉ cần quăng xuống một tấm ván. Nhưng để cứu nhân loại đang chết chìm, thì cần phải mang đến cho nhân loại đó một tôn giáo. Chính vì thế, ngày hôm nay, chúng ta đang dấn thân trong sự cộng tác với tất cả các tôn giáo tại Á Châu, để xây dựng một xã hội dựa trên sự nhìn nhận phẩm vị và giá trị của ngôi vị. Đó là cuộc đối thoại bằng hành động, và điều kiện thiết yếu của công cuộc đối thoại này là sự hiệp nhất. Nếu thập giá là vần đầu tiên của bộ chữ của Thiên Chúa, thì mỗi người chúng ta là một vần. Không có sự hiệp nhất thì sứ điệp tình thương của Chúa Giêsu không thể nào đọc được. Trong những năm tháng tôi bị mất tự do, tôi đã trải qua kinh nghiệm tàn phá nhất của những khổ hình và những cám dỗ, đó là kinh nghiệm bị bỏ rơi. Chính lúc đó, mầu nhiệm thập giá trở thành một ánh sáng mang đến ý nghĩa cho đau khổ, một đau khổ được kết hiệp với Chúa Giêsu. Trong cảnh đen tối, bài ca O Crux Ave Spes Unica, kính chào thập giá, niềm hy vọng duy nhất, mang đến cho tôi sức mạnh giải phóng của mầu nhiệm phục sinh trong tình yêu thương, sự hòa giải, niềm hy vọng của Chúa Giêsu Thánh Thể, đến chưa được nhắc đến đủ. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài phát biểu của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong khóa họp Thường Hội đồng Giám mục Á Châu năm 1998 về sự dấn thân của giáo hội phục vụ cho nhân quyền. Tuy đã được phát biểu từ lâu, nhưng những điểm nội dung của bài phát biểu giúp chúng ta hôm nay suy nghĩ để sống và hành động tử tế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Sự thật của tác giả Du Sê Trần Việt Hùng. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Từ khởi đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng con người, tổ tiên của chúng ta là Adam và Eva đã bị mắc bẫy của ma quỷ cám dỗ. Rắn nói với người đàn bà rằng, có thật Thiên Chúa bảo, các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn, trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới. Kẻo phải chết. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang đứng ở đó với mình. Ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng. Họ mới kết lá và làm khố che thân. Có mấy lần chúng ta đứng lên để nói sự thật và làm chứng cho sự thật. Người khôn ngoan là người biết lúc nào cần nói sự thật và lúc nào cần im lặng. Người ta thường nói, khôn chết, dại chết, biết thì sống. Không phải cứ sự thật là chúng ta có quyền phát biểu hay tỏ lộ. Câu chuyện Tự Ái Vật kể rằng, trên đường Huế, Quảng Trị, một viên đại úy cùng vợ đi xe đò ra Quảng Trị. Đến đoạn đường mất an ninh, anh em giải phóng bọn đồ lính ra chặn xe. Không tìm được dấu vết gì chứng tỏ ông chồng là lính, nhưng chúng có vẻ nghi ngờ điều chi đó, nên một tên lừ đừ tiến tới bạt tai ông đại úy mấy cái và bồi thêm mấy cú đá. Ông ta cắn răng chịu, nhưng bà vợ nổi nóng nói, anh là đại úy. Mà để cho tên lính xử nhục như thế hả? Oan nghiệt thay, ông chồng lãnh đủ tràng AK sau câu nói đó. Sống trong hoàn cảnh xã hội xô bồ, con người không nhiều thì ít, bị ảnh hưởng tới sự chọn lựa và phán đoán của mình. Đôi khi chúng ta chưa đụng chuyện thì xem ra ai cũng có vẻ lý tưởng hóa cuộc đời. Cuộc sống không luôn dễ dàng ứng xử trong mọi trường hợp. Không ai có thể tự cho mình là luôn trong sáng trong mọi vấn đề của cuộc sống. Khi thức đêm mới biết đêm dài, nhìn lại quá khứ trong các trại tù tập trung, có một số người trong chúng ta khi bị giam giữ đã phải quỵ lụy người khác, một điều thưa, hai điều dạ. Đã có những lần chúng ta nghe những bài học giả dối mà máu ứ lên tới cổ, nhưng không dám than một lời. Có những lần xếp hàng cả buổi chờ đợi một nhân vật tầm thường mà cũng không dám hé môi. Trong một vài hoàn cảnh, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nói sự thật, có thể phát biểu điều hay lẽ phải hay có thể đi đứng theo ý mình. Khi nào chúng ta cần nói sự thật? Đây là một vấn đề không dễ phân biệt trắng đen. Trong cuộc sống thường nhật, có có phải lúc nào chúng ta cũng phải nói đúng sự thật như trong tâm trí và ý muốn của chúng ta không? Truyền thống xã hội có những luật trừ. Chúng ta không cần phải nói hết sự thật. Như khi có ai mời ghé nhà chơi, chúng ta có thể chối từ vì đang bận hoặc không có thời giờ, nhưng thực ra chúng ta có thời giờ. Hoặc gặp người quen hỏi, ông bà đi đâu đó? Trả lời rằng, tôi đi đàn này, đàn kia. Chúng ta không buộc phải trả lời sự thật với những người không có trách nhiệm đòi hỏi. Vì nhiều khi, người ta có những câu hỏi để mà hỏi, họ cũng không cần nghe câu trả lời. Người ta nói mời ông bà, anh chị em ăn cơm, nhưng đâu phải mời ăn. Đôi khi đói bụng đấy, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải tìm cách trả lời khéo là không đói. Đây không phải là che giấu sự thật, mà là cách nói tế nhị trong giao tế mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Trí Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu tư tưởng của thần học gia Leonardo Boff liên quan tới gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa trong tác phẩm tựa đề Gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa, lược khảo liên khoa về phụ nữ và các hình thái tôn giáo của nó. Để tránh tất cả mọi hiểu lầm, phải nói ngay rằng đây là các giả thuyết và suy tư cá nhân của học giả Boff với các hạn hẹp, thiếu quân bình, gượng ép, quá lố hay sai lệch có thể có, chứ chúng không diễn tả giáo lý thần học và truyền thống của giáo hội. Thần học gia Boff trình bày các kết quả của một nghiên cứu rộng rãi liên ngành về quy chế đích thật của việc là phụ nữ và nêu bật sự khác biệt và bình đẳng của hai phái tính, tính cách bao hàm và hậu tương của chúng. Tiếp đến, ông nói về nữ giới như sự mặc khải của Thiên Chúa và về Đức Maria như là nguyên lý nữ giới của sự cứu độ, không chỉ vì mẹ là sự hiện thực tràn đầy nữ giới như là người đồng trinh và là mẹ, mà còn trong nghĩa của một tương quan thân tình với con người của Đấng Cứu Thế qua mầu nhiệm nhập thể nữa. Sau cùng, thần học gia Boff nhấn mạnh rằng sự tràn đầy của nữ giới là nơi Thiên Chúa, chứ không phải nơi con người. Học giả Boff tái đề nghị đề tài chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và đề cập tới tương quan hiệp nhất thể giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Trong suy tư Kitô nói chung, đặc tính nữ giới được gán cho Chúa Thánh Thần, đặc biệt trong các thứ tiếng và trong các vùng văn hóa Do Thái và Syria. Vì thế môi trường Kitô Do Thái nói về Chúa Thánh Thần như là mẹ. Chẳng hạn tác phẩm Ca Thi của Salomon so sánh chim bồ câu thần khí với mẹ của Đức Kitô đấng cho sữa như là vú của Thiên Chúa. Trong phụng vụ Syriac, thần khí được so sánh với một bà mẹ từ bi, và tác giả Aphraate nói rằng người không lập gia đình tôn trọng Thiên Chúa là cha và Chúa Thánh Thần là mẹ. Học giả Boff đưa ra câu hỏi liên quan tới giá trị của các chứng tá lịch sử này. Chúng có phải là các sai lạc hay ngông cuồng lố bịch, hoặc chúng diễn tả một sự kiện cụ thể và mới mẻ trong việc hiểu biết Thiên Chúa? Và ông trả lời bằng cách khẳng định rằng nam giới và nữ giới như là các sự toàn vẹn của con người có nguồn gốc cuối cùng nơi Thiên Chúa, gặp được nơi Thiên Chúa kiểu mẫu riêng và suối nguồn của chúng. Đến độ Thiên Chúa nữ giới là kiểu mẫu đầu tiên tối thượng cho đàn bà, cũng như Thiên Chúa nam giới là kiểu mẫu đầu tiên tối thượng cho đàn ông. Điều chúng ta gặp thấy trong lịch sử có nguồn gốc cuối cùng trong chính mầu nhiệm của Thiên Chúa. Lấy lại cách hiểu Đức Giêsu của triết gia Jung, học giả Boff khẳng định rằng ngày nay mỗi người đều vừa là nam giới vừa là nữ giới trong các tỷ lệ khác nhau. Đức Giêsu là nam giới và nữ giới, người đã sống tràn đầy nam tính vì là người nam, cũng như người đã chấp nhận một cách toàn vẹn chiều kích nữ tính. Nơi Đức Giêsu, tất cả đều được lời nhập thể tiếp nhận một cách hiệp nhất thể. Nơi Đức Giêsu, nữ giới thuộc Thiên Chúa và được thiên linh hóa theo các luật lệ Kitô học của sự hiệp thông, nữ giới của Đức Giêsu là Thiên Chúa. Khi nới rộng suy tư này liên quan tới Thiên Chúa ba ngôi, tác giả kết luận rằng giống con người và ngược lại, Thiên Chúa ba ngôi hiện thực mình trong một sự hiệp nhất và khác biệt. Ngài là một sự sâu thẳm nhiệm màu và không thể nào đạt tới được, và đồng thời là sự tự thông truyền trong chân lý và tình yêu. Ngài là một nguồn gốc không có nguồn gốc, đồng thời là một sự trao ban và diễn tả. Trong nghĩa này, Thiên Chúa ba ngôi và duy nhất, nhiệm màu và được biết tới như màu nhiệm trong sự hiểu biết, cận kề và xa cách, hấp dẫn và đáng kính sợ, có thể được kêu cầu như cha tôi và mẹ tôi, như cha chúng ta và mẹ chúng ta. Tiếp đến tác giả đưa ra giả thuyết Chúa Thánh Thần là ngôi vị Thiên Chúa thích hợp với nữ tính. Không phải chỉ vì trong tâm thức Do Thái thần khí là giống cái, mà còn bởi vì tất cả những gì gắn liền với sự sống, óc sáng tạo, việc sinh ra trong nguồn gốc, lòng tin đều được gán cho thần khí. Sự kiện thần khí ngự xuống trên mặt nước uông mang lúc khởi đầu của việc tạo dựng, trong ý nghĩa các kiểu nói Do Thái, gợi lên hình ảnh chim sẻ hay chim bồ câu cái ấp trứng. Vì thế thần khí có sứ mệnh lịch sử cứu rỗi thần linh hóa một cách hiệp nhất thể nữ giới, một cách trực tiếp và rõ ràng, và thần linh hóa nam giới một cách tàng ẩn. Trong lịch sử, chúng ta có thể nhận diện việc cụ thể hóa sứ mệnh này như có thể nhận diện sứ mệnh của lời thần linh hóa nam giới hay không? Hay nữ giới sẽ chỉ được Chúa Thánh Thần tiếp nhận và thần linh hóa vào cuối lịch sử? Học giả Bốp nghĩ rằng, nơi Đức Maria rất thánh, chúng ta được tưởng thưởng với việc hiện thực trước biến cố cánh chung ấy. Và ông đưa ra giả thuyết là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa và mẹ của loài người, thực hiện trong hình thái tuyệt đối và cánh chung nữ giới, bởi vì Chúa Thánh Thần đã khiến cho mẹ trở thành cung thánh và nhà tạm một cách thực tế và thật tới độ mẹ phải được coi như kết hợp một cách hiệp nhất thể với ba ngôi Thiên Chúa. Vì thế Đức Maria trở thành gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa. Lý do Đức Maria, chứ không phải một phụ nữ nào khác, được tiếp nhận một cách hiệp nhất thể là sự kiện mẹ được thụ thai vô nhiễm nguyên tội, là trinh nữ mẹ của Thiên Chúa, được hồn xác lên trời, là đấng đồng cứu chuộc và trung gian của ơn cứu độ, và là mẫu gương của nữ giới, được thực hiện trong hình thái tuyệt đối. Như lời là đấng thần linh hóa nữ giới và nam giới, Chúa Thánh Thần là đấng thần linh hóa nữ giới và nam giới. Ở đây sự song song Đức Kitô Adam tìm thấy sự quân bình toàn vẹn của nó. Để ở trong môi trường của một truyền thống vững vàng, trong số các tài liệu được học giả Bốp đính kèm, có Seban, Nguyen, một truyền thống thần học Nga nào đó, với các thần học gia Evdokimov và Bulgakov, và Thánh Maximiliano Kolbe là người đã đưa ra công thức táo bạo sau đây. Chúa Con nhập thể là Đức Giêsu Kitô, Chúa Thánh Thần hầu như nhập thể là Đức Vô Nhiễm. Học giả Bốp gọi kiểu kết hợp hiệp nhất thể và nhập thể ấy của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria là tinh thần hóa hay thần trí hóa. Nơi mẹ, Chúa Thánh Thần trở thành thần trí, nghĩa là nhận lấy hình thái phàm nhân. Người cắm lều giữa chúng ta trong con người của Đức Maria, giống như Chúa Con cắm lều giữa chúng ta trong gương mặt của Đức Giêsu thành Nazareth. Và học giả cho rằng nơi Đức Maria có hai sứ mệnh của Thiên Chúa được thực hiện, sứ mệnh của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mẹ và sứ mệnh của Chúa Con bắt đầu nhập thể trong cung lòng mẹ. Đức Maria đã được Thiên Chúa nghĩ ra như là cái chén hoàn toàn rộng mở để tiếp nhận nội dung thiên linh là ngôi ba Thiên Chúa. Đức Maria trở thành việc nhân cách hóa của Chúa Thánh Thần. Như là phụ nữ, Đức Maria là hình ảnh của Chúa Thánh Thần. khi được sai đi và đến trên Đức Maria, Chúa Thánh Thần gặp nơi tiếp đón sống động đã được chuẩn bị và thích hợp cho thời điểm đặc biệt này của lịch sử. Đó là cuộc gặp gỡ của nữ giới với Thiên Chúa và của Thiên Chúa với nữ giới. Một đàng Đức Maria vén mở cho thấy chiều kích triệt để của con người là nữ giới. Đàng khác vén mở một khía cạnh mới mẻ của Thiên Chúa có nữ tính sâu thẳm. Sự sâu thẳm đó được biểu lộ trong lịch sử qua việc ngôi vị Thánh Thần đảm nhận Đức Maria và khai mào việc thực hiện cánh chung của nữ giới nơi Thiên Chúa. Vì thế, trong lịch sử cứu độ, thần khí không vô danh, nhưng nhận lấy thân xác nơi Đức Trinh Nữ Maria có phúc. Vì sự nhập thể đó của Chúa Thánh Thần, Đức Maria là mẹ vì hai lý do. Trước hết, vì được Thánh Thần đảm nhận và thiên linh hóa việc làm mẹ. Thứ hai, vì đã sinh ra Chúa Con vĩnh cửu nhập thể, là đấng cũng thiên linh hóa chức làm mẹ của mẹ người. Tóm lại, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, không chỉ vì Đức Giêsu con mẹ là Thiên Chúa, mà cũng vì với khả năng làm mẹ của mình, Đức Maria được Thánh Thần đảm nhận. Như vậy, Chúa Thánh Thần có thể làm mẹ thiên linh của con người Giêsu hay không? Học giả Bốp trả lời là có. Nhờ Chúa Thánh Thần như là mẹ thiên linh, con người Giêsu được sinh ra, và việc diễn tả trong thịt xác chính người con vĩnh cửu. Và học giả Bốp kết luận rằng, được tinh thần hóa như thế, Đức Maria diễn tả chặng cao nhất của nữ giới. Sửa lại kiểu nói của Thánh Ambrogio, học giả Bốp còn đi tới chỗ khẳng định rằng, Đức Maria không chỉ là đền thờ của Thiên Chúa, mà cũng là Thiên Chúa của đền thờ. Nơi Đức Maria, nữ giới được liên kết vào mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong biến cố truyền tin cũng như trong biến cố hồn xác lên trời, Đức Maria được Chúa Thánh Thần đảm nhận. Điều các thần học gia Công giáo và Tin lành tố cáo là trong lòng đạo đức, Đức Maria đã chiếm chỗ của Chúa Thánh Thần, như thế trở thành sự thật. Học giả Bốp nói, nếu Đức Maria được ngôi ba Thiên Chúa Thần khí hóa, tất cả những gì có thể gán cho Chúa Thánh Thần cũng có thể gán cho Đức Maria và ngược lại trong sự phù hợp với luật chung của diễn văn thần học về sự hiệp thông. Qua đó học giả muốn giải thoát nền thánh mẫu học khỏi khuynh hướng coi Chúa Kitô là trung tâm. Các giả thuyết và suy diễn trên đây của học giả Leonardo Bof chứa đựng nhiều gượng ép, thiếu quân bình, quá lố, một chiều, không có nền tảng và sai lạc. Chúng là một loại khiêu khích trong lĩnh vực thánh mẫu học và Kitô học, và sử dụng chìa khóa nữ quyền trong việc đọc hiểu và trình bày Thiên Chúa. Dù có vai trò và địa vị cao trọng mấy đi nữa trong lịch sử cứu độ, con người và hoạt động của Đức Maria vẫn tùy thuộc Chúa Kitô. Vì thế, đặt Đức Maria ngang hàng với Thiên Chúa và đồng hóa người với ngôi ba và cho rằng có hai biến cố nhập thể là điều sai lạc, không thể chấp nhận được. Chỉ có một biến cố nhập thể duy nhất của Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nơi Đức Maria. Do đó khẳng định một loại thông truyền giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria như nhân tính và thiên tính nơi Đức Kitô là lạc đề. Cũng không thể nói tới sự kết hợp hiệp nhất thể giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria, vì ở đây có hai bản vị, một thiên linh, một phàm nhân. Chỉ có một sự kết hợp hiệp nhất thể duy nhất được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô, một ngôi vị, hai bản tính, thiên linh và nhân tính. Học giả Bốp trích Cirilo thành Alexandria và Seban một cách gượng ép, vì các vị không nói tới sự kết hợp hiệp nhất thể.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Một chiều nắng tan về mau lòng, người đã chiến cho con một đời người nhọc nhằn đắng cay, để tình người giờ không đổi thay. Ôi Chúa thương con, ôi Chúa thương con, tình yêu Chúa thắm đậm bền vững. Con xin hứa một đời thiết tha theo Chúa trọn một đời hiến dâng, để đời con được ơn cứu rỗi và
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Nicola và các bạn là những người trong số 158 tu sĩ dòng Francisco được tự đào ở Đức Thánh. Khi họ được giao nhiệm vụ trông coi các vương cung thánh đường ở đây, Nicola sinh năm 1340 trong một gia đình giàu sang và quý phái ở Brescia. Ngài gia nhập dòng Francisco và được gửi đi rao giảng ở Bosnia với anh em trong dòng. Năm 1384, các ngài tình nguyện sang Đức Thánh với nhiệm vụ trông coi các địa danh linh thiêng, chăm sóc các người hành hương và học tiếng Ả Rập. Vào năm 1391, Nicola và các anh em quyết định phục vụ người Hồi giáo trở lại đạo một cách công khai. Ngày 11 tháng 11 năm 1391, các ngài đến đền Omar ở Jerusalem và xin gặp Kadi, một giáo sĩ Hồi giáo. Các ngài nói với mọi người rằng phải chấp nhận phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Và khi được yêu cầu rút lại những lời tuyên bố đó, các ngài đã từ chối. Sau khi đánh đập và cầm tù, các ngài bị điều ra trước đám đông và bị những người Hồi giáo chém đầu. Nicola và các bạn đã được phong thánh vào năm 1970. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Nicola và các bạn tự đạo vì rao giảng tin mừng Chúa Kitô cho những người Hồi giáo tại Đất Thánh Jerusalem. Nói đến những người Hồi giáo, chúng ta thường nghĩ ngay đến một tôn giáo bảo thủ hà khắc. Thực sự thì những người Hồi giáo bảo thủ bài Kitô giáo là một số rất ít. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông vừa kết thúc sau hai tuần lễ nhóm họp cũng đã đề cập đến nhiều về những người Kitô sống chung với những người Hồi giáo. Một số lớn những người Kitô giáo sống ở những nước mà phần lớn là Hồi giáo đã bỏ nước ra đi vì không thể sống chung với những người Hồi giáo bởi những luật lệ cấm cách và bắt bớ của họ trên Kitô giáo. Đó là một trong những vấn đề mà các vị thượng phụ của Giáo hội Đông Phương đã nêu lên hầu có thể tìm ra phương hướng mục vụ sao cho thích hợp. Các nghị phụ đã đề ra hướng mục vụ là tinh thần sống bác ái, dấn thân, phục vụ những người nghèo khổ, bỏ rơi, bất hạnh nơi Kitô giáo để làm chứng cho tin mừng giữa những anh em Hồi giáo. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Nicola và các bạn tự đạo gợi cho chúng ta suy nghĩ thêm về tinh thần rao giảng và làm chứng cho tin mừng giữa những môi trường khắc nghiệt và chống đối của tín hữu Chúa Kitô. Thánh nhân đã không quản ngại khó khăn để đến sống và truyền giáo cho những anh em Hồi giáo. Các ngài đã công khai rao giảng Chúa Kitô không sợ sệt, không né tránh giữa những người bắt hại mình. Lời của Thánh Phaolô Tông Đồ nói cho tín hữu Timôthê sẽ tăng thêm sức mạnh và nghị lực cho chúng ta. Khi tôi đứng ra biện hộ, thì chẳng có ai binh vực cho tôi. Xin Chúa đừng chấp họ, nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả dân ngoài được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Lời của Thánh Phêrô Tông Đồ cũng nhắn nhủ chúng ta, anh em hãy trả lời cho những người chất vấn về niềm hy vọng của anh em, dù trong mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch. Noi gương đời sống và làm chứng của thánh nhân, ước gì tín hữu Chúa Kitô cũng biết chia sẻ niềm tin của mình cho những người khác, dù sống trong môi trường thuận lợi hay bất lợi. can đảm sống và làm chứng cho những người đang bắt hại niềm tin của mình. Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn thấy đồng lúa chín vàng, chúng con ít khi nghĩ đến những hạt giống đã âm thầm chịu nát tan để trao cho đời cây lúa chịu hạt. Có bao điều tốt đẹp chúng con được hưởng hôm nay là do sự hy sinh quên mình của người đi trước. Đã có những người sống như hạt lúa, để từ cái chết của họ vọt lên sự sống cho tha nhân. Xin cho chúng con đừng tự khép mình trong lớp vỏ để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình, nhưng dám ra đi để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ. Chúng con phải chọn lựa nhiều lần trong ngày để chọn tha nhân và Thiên Chúa. Chúng con phải chết cho chính mình. Ước gì chúng con dám sống mầu nhiệm vượt qua, để từ cõi chết đến nguồn sống, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, trước đứng tuyệt đối và tha nhân. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe.